Kinh văn. Phật ngôn: Thiện tai A Nan, nhữ đẳng đương tri nhất thiết chúng sanh, tòng vô tủy lai sanh tử tương tục, dài dò bất tri thường trụ chân tâm tính tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng, thử tưởng bất chân cố hữu luân chuyển. Đức Phật nói: Lành thai A Nan, các ông nên biết tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay chịu sanh tử tương tục, do vì không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh vốn trong sạch sáng suốt, mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, thế nên bị luân chuyển. Giảng: Đức Phật nói: Lành thai A Nan. Đức Phật khuyến khích A Nan, bảo rằng A Nan đã làm một việc rất tốt, là đã phát tâm xuất gia trở thành một vị tỷ khưu. Rồi Đức Phật nói với các đại tỷ khưu, đại A La Hán, đại Bồ Tát và tất cả mọi người có mặt trong hội chúng rằng: Các ông nên biết tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay chịu sanh tử tương tục. Chúng sanh phải trải qua dòng sống chết nối tiếp theo nhau không hề dừng nghỉ, rồi bỏ lại đằng sau một đống xương cao ngất như núi. Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, rồi lại chết đi. Quý vị từ đâu đến? Quý vị sẽ đi về đâu? Quý vị chẳng thể nào biết được. Quý vị bị sai sử bởi các nghiệp duyên, nghiệp chướng. Quý vị sẽ tái sinh ở chốn nào? Từ trước đến nay quý vị ở nơi đâu? Quý vị chẳng hề biết được mình từ đâu đến đây, và rồi mình sẽ đi về đâu sau khi chết. Quý vị sẽ hỏi: Tại sao lại có chuyện sống chết? Vì quý vị hoàn toàn không hiểu. Do vì không nhận ra chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ ấy vốn không lai động, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, chẳng thể thêm vào hoặc dời bớt đi. Vì tâm này không lay động nên được gọi là thường trụ. Vì chẳng có gì làm cho tâm ấy lớn thêm hoặc nhỏ bớt đi nên gọi là chân. Chỉ nhận biết chân tâm không thôi chưa đủ, quý vị còn phải nhận ra thể tánh vốn trong sạch sáng suốt của chân tâm thường trụ đó. Đây chính là tự tánh, là pháp tánh của quý vị. Tự tánh ấy vốn trong suốt và thanh tịnh, soi khắp cả mười phương. Quý vị đã quên bẵng chân tâm ấy đi, giống như viên ngọc minh châu giấu trong chéo áo vậy. Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện một trưởng giả rất giàu, có người con bất hạnh bỏ nhà đi lang thang. Nhưng trước khi người con ra đi, người cha sợ con mình sẽ bị nghèo túng, khi hết sạch tiền bạc sẽ trở thành kẻ sống đầu đường xó chợ, nên người cha bí mật khâu một viên ngọc như ý vào trong chéo áo của người con. Sau thời gian sống lang thang như dự đoán của người cha, người con hết sạch tiền bạc thành một kẻ đói rách lang thang. Nhưng người con không hề biết mình có được một viên ngọc minh châu vô giá nằm trong chéo áo, thế nên anh ta không thể nào sử dụng của quý báu ấy vào lợi ích cho cuộc đời mình. Bản tánh trong sạch, sáng suốt, thường trụ, không dao động, chân thật của chân tâm cũng giống như viên ngọc quý giá như vậy. Do vì không biết về nó nên quý vị không thể sử dụng nó vào việc lợi lạc được, mà nhận lấy các vọng tưởng. Quý vị đã sử dụng tâm ý thức để sống, đó là đối tượng của sinh diệt. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, nhưng các vọng tưởng này lại điều khiển quý vị, khiến cho quý vị mê muội. Nó sai sử quý vị chạy loanh quanh, rồi dìm quý vị xuống vũng bùn. Do vì sự hành xử của quý vị đã lấy vọng tưởng làm cội gốc, thế nên bị luân chuyển trong vòng luân hồi bất tận. Nhưng nếu một khi vọng tưởng ấy bị loại trừ, được chuyển hóa hết sạch trong tâm, thì quý vị sẽ nhận ra ngay chân tâm của mình. Khi ấy sinh tử cũng chấm dứt luôn. Kinh văn: nhữ kim dục nghiên vô thượng bồ đề chân phát minh tính, ưng đương trực tâm thù ngã sở vấn, thập phương Như Lai đồng nhất đạo cố, xuất ly sanh tử giai dĩ trực tâm, tâm ngôn trực cố như thị nải chí chung thủy, địa vị trung gian vĩnh vô chư ủy khúc tướng. Này ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ đề và phát minh chân tánh, ông phải dùng trực tâm đáp ngay lời Như Lai hỏi. Mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm, do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế, cho đến khoảng thời gian trước, sau và thời kỳ trung gian, tuyệt nhiên không có lời nói cong vậy. Giảng. Kinh Duy Ma Cật nói, trực tâm là đạo tràng, nên Đức Phật dạy A Nan rằng, này ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ đề và phát minh chân tánh, ông phải trực tâm đáp ngay lời tôi hỏi. Đức Phật muốn nói, đừng suy nghĩ, đừng dùng vọng tưởng mà cố gắng tìm ra lời giải đáp đúng đắn. Đừng vật lộn với nó như thể ông đang đánh nhau với tôi, và ông phải tìm thủ đoạn nào đó để đánh bại tôi. Như thể là trong nghệ thuật quân sự, người ta phải quyết định tính toán phương thức phản công như thế nào để thắng. Đức Phật e ngại rằng, nếu A Nan cố tìm cách trả lời quanh co, thì sẽ khó đạt được chân lý. Tại sao trực tâm là đạo tràng? Ngay trước khi quý vị khởi dậy một niệm tưởng, đó gọi là chân tâm. Đó là trực tâm, là đạo tâm, tức đệ nhất nghĩa đế. Đó còn gọi là đệ nhất niệm, là sự thật tối sơ ngay trước khi lời nói phát ra. Ngay khi quý vị khởi niệm suy nghĩ mình nên nói điều gì, thì ngay đó đã khơi dậy vọng tưởng, không còn bóng dáng của chân tâm nữa. Đó là tâm ý thức đã hoàn toàn rơi vào đệ nhị niệm rồi. Thay vì trả lời tức khắc, dùng trực tâm để biểu hiện điều mình muốn nói, thì quý vị suy tính, à, ta không nên trả lời như thế kia. Nếu ta nói như thế, ta bị cho là sai. Ta nên nói như thế này đúng hơn. Rồi quý vị lại suy nghĩ và lại thay đổi ý định lần nữa. Tại sao khi quý vị nói phải nên dùng đệ nhất niệm? Vì mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm. Có một bài thơ mô tả về chữ tâm: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau cập đới giác, tố giác giả do tha. Tạm dịch: ba điểm như vì sao sáng, nét cong như mảnh trăng non, từ loài mang lông đội sừng cho đến bậc giác ngộ cũng đều do tâm kia mà thành tựu. Mười pháp giới đều không vượt ra ngoài một niệm lưu xuất từ tâm kia mà có được. Tâm niệm ấy không những khiến cho quý vị rơi vào cõi giới súc sinh, mà cũng khiến cho quý vị tu tập thành Phật. Không những chỉ có Đức Phật được thành tựu từ tâm này, mà cả các loài quỷ thần cũng được tạo nên từ tâm. Cho đến chư thiên, các vị A-la-hán và Bồ-Tát cũng thế. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang tham cứu Phật Pháp, đang học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chẳng hề sợ hãi bất kỳ điều gì khó khăn xảy đến. Đó là vì quý vị liên tục gieo trồng hạt giống tâm niệm vào mảnh đất tâm kiên cố từ vô lượng đời trước. Một hạt giống bồ đề đã bén rễ, nên bây giờ quý vị được học Phật Pháp. Dĩ nhiên đây chỉ là một niệm từ chân tâm đã được trợ duyên nhờ huân tập và thường xuyên suy nghĩ về nó. Ta có nên theo học Phật Pháp hay không? Quý vị suy nghĩ đề tài này lui tới mãi cho đến cuối cùng, quý vị có quyết định dứt khoát. Do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế. Như thế, tiếng Hán là như thị. Nó có liên quan đặc biệt với trực tâm. Nó không có nghĩa như cụm từ xuất hiện ở đầu kinh văn này. Cho đến khoảng thời gian đầu, thời gian cuối và cả thời kỳ trung gian. Thời gian cuối có nghĩa là sự giác ngộ nhiệm màu, chứng được quả vị Phật. Thời gian đầu có nghĩa là càn huệ địa, đứng đầu trong thập tính. Những quả vị này sẽ được bàn kỹ trong phần kinh văn sau. Thời kỳ trung gian là thời gian tu tập dài lâu giữa đoạn càn huệ địa đến khi chứng được quả vị Phật, trải qua các vị Bồ Tát cho đến đẳng giác và diệu giác. Qua suốt thời gian đó, chư Phật trong quá khứ đều tuyệt nhiên không nói lời công vậy. Các đức Phật đều chỉ vận dụng trực tâm, vì thế nên các ngài đều thành Phật. A Nan sẽ không vận dụng được trực tâm để trả lời câu hỏi của đức Phật, lại trả lời quanh co, khiến ông không thể đạt được chân lý. Thế nên đức Phật trước hết muốn giải thích rõ ràng, đã khuyên A Nan nên trả lời thẳng mà không nên trả lời lộn lạo. Đức Phật bảo: Này Như Lai sẽ giảng bài yếu chỉ pháp môn tu tập cho ông nghe. Như Lai sẽ giảng giải cách phát minh chân tánh, giáo lý ban đầu liên quan đến việc tu chứng quả vị Phật. Thế nên, ông không nên quá thờ ơ hoặc tìm những lời quanh co tránh né khi trả lời câu hỏi của Như Lai. Ông nên dùng trực tâm mà trả lời. Kinh văn: A Nan ngã kim vấn nhữ. Đương nhữ phát tâm, duyên ư Như Lai tam thập nhị tướng, tương hà sở kiến thùy dị ái nhạo. A Nan, nay tôi hỏi ông, ngay khi ông vừa mới phát tâm là do ông thích 32 tướng tốt của Như Lai. Vậy ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái gì? Giảng: Một lần nữa Đức Phật lại hỏi A Nan. A Nan, nay tôi hỏi ông, ngay khi vừa mới phát tâm, khi quyết định xuất gia tu đạo, khi A Nan dùng tâm thức suy nghĩ về hình tướng của Như Lai là do ông thích 32 tướng tốt của Như Lai. A Nan bị bất ngờ gặp phải câu hỏi này. Đây là ý nghĩa của sự ưa thích 32 tướng tốt. Thế nên Đức Phật hỏi: Ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái gì? Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như thị ái nhạo dụng ngã tâm mục, do mục quán kiến Như Lai thắng tướng, tâm sanh ái nhạo, cố ngã phát tâm nguyện xả sanh tử. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con, do mắt thấy tướng tụ thắng của Như Lai nên tâm ưa thích và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tử. Giảng: A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng A Nan trả lời rất đúng. A Nan đã dùng mắt và tâm để thấy Đức Phật. Nhưng theo kinh văn, quý vị sẽ thấy câu trả lời này hoàn toàn sai lầm. Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa thích. Con dùng mắt để nhìn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai nên tâm con phát sinh lòng ưa thích. Con yêu thích cái gì ở thân tướng Như Lai? Con thấy những tướng thù thắng và trang nghiêm tinh khiết nơi thân Như Lai. Thân đó chắc chắn chẳng phải được sinh ra từ ái dục. Và phát tâm xả bỏ sinh tử, con muốn theo Phật xuất gia tu đạo. Lý do con xuất gia là như thế. Đó là nội dung câu trả lời của A Nan trước Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Như nhữ sở thuyết, chân sở ái nhạo nhân du tâm mục, nhược bất thức tri tâm mục sở tại, tác bất năng đắc hàng phục trần lao. Đức Phật bảo A Nan: Như ông nói, thật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu thì không thể nào hàng phục được trần lao. Giảng: A Nan thưa với Đức Phật rằng lý do khiến A Nan quyết định xuất gia là vì A Nan thấy những tướng tốt thù thắng của Đức Phật nên tâm khởi niệm yêu thích. Đức Phật bảo A Nan: Như ông nói, thật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. Tuy vậy, quý vị có biết tâm mình ở đâu không? Quý vị có biết mắt mình có khả năng thấy được hay không? Quý vị có biết mắt ở nơi nào không? Quý vị phản đối. Những câu hỏi ấy hoàn toàn là vô lý. Mắt ở trên mặt và tâm thì ở trong thân. Ai mà chẳng biết điều đó? Nhưng đó không phải là chân tâm của quý vị, cũng chẳng phải là cái thế chân thật của quý vị. Ẩn đằng sau câu hỏi của Đức Phật là tri kiến Như Lai. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu, thì không thể nào hàng phục được trần lao. Trần có nghĩa là dơ bẩn, lao có nghĩa là nhiễu loạn xáo trộn. Sự dơ bẩn ô uế làm nhiễu loạn tâm quý vị, nó quấy rối tự tánh của quý vị. Thế nên quý vị không thể nào chuyển hóa vọng tưởng thành chân tâm được. Nó giống như khi hai đạo quân giao chiến với nhau, sẽ có một bên thắng trận. Quý vị sẽ chiến thắng nếu quý vị hàng phục được trần lao, nghĩa là khi quý vị cắt đứt được dòng sinh tử. Kinh văn: Thí như quốc vương di tặc sở xâm, phát binh thảo trừ, thị binh yếu đương tri tặc sở tại. Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, muốn phát binh đi trừ dẹp thì cần phải biết giặc ở nơi đâu. Giảng: Đức Phật trình bày một ví dụ. Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, giặc muốn xâm chiếm lãnh thổ, vua muốn phát binh đi trừ dẹp, chế ngự chúng và đuổi chúng ra khỏi nước mình. Nhưng quân đội do vua phái đi cần phải biết giặc ở nơi đâu. Cũng như vậy, lý do khiến quý vị không chấm dứt được sinh tử từ vô lượng kiếp là vì quý vị không biết tâm và mắt ở đâu. Kinh văn: Sử Nhữ lưu chuyển tâm mục vi cửu, Ngô Kim vấn Nhữ duy tâm giữ mục kim hà sở tại. Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? Giảng: Đức Phật càng nói càng thấy đạo lý trong ấy thật đơn giản. Như Lai sẽ nói rõ hơn cho ông biết rằng lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Tại sao các ông phải chịu sinh tử? Nguyên nhân nào khiến quý vị bị luân chuyển trong sinh tử, triển chuyển luân hồi vô cùng tận trong dòng lục đạo? Tâm và mắt quý vị phải chịu trách nhiệm. Tâm và mắt đã phạm sai lầm khi làm cho quý vị phải trải qua sinh tử và làm cho quý vị không thể nào đạt được sự tự do, do chính nó là thủ phạm. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? Nói nhanh lên. Đức Phật khuyến khích A Nan. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhất thiết tê giang thập chủng dị sanh, đồng tương thức tâm cư tại thân nội. Túng quán Như Lai thanh liên hoa nhãn diệt tại Phật diện. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loài dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong thân. Con thấy dù con mắt sen xanh của Như Lai cũng nằm ở trên mặt. Giảng: Trong phần này của kinh văn, A Nan đã không trả lời với trực tâm. A Nan đang trả lời quanh co. Khi A Nan được Đức Phật hỏi tâm ông ở đâu, mắt ông ở đâu, A Nan ngơ ngác và không biết phải trả lời ra sao cho đúng. A Nan liền nắm lấy tình huống và nói: Bạch Đức Thế Tôn, tôi tin rằng lúc ấy A Nan nói rất nhỏ. Tại sao? Vì A Nan không tự tin nơi mình. A Nan không biết mình sẽ nói đúng hay sai. A Nan chỉ đoán mò dựa trên hiểu biết của mình. A Nan còn do dự nói ngập ngừng chứ không dám nói mạnh. A Nan đưa ra tất cả 10 loài dị sanh ở trong thế gian. Những điều này sẽ được giảng kỹ ở phần kinh văn sau, nên tôi sẽ không nói ở đây. Các loại chúng sinh bao gồm thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. 12 loại chúng sinh. Thứ nhất, noãn sinh. Thứ hai, thấp sinh. Thứ ba, thai sinh. Thứ tư, hóa sinh. Thứ năm, hữu sắc. Thứ sáu, vô sắc. Thứ bảy, hữu tưởng. Thứ tám, vô tưởng. Thứ chín, phi hữu sắc. Thứ mười, phi vô sắc. Thứ mười một, phi hữu tướng. Thứ mười hai, phi vô tưởng. Loài có tưởng, loài không có tưởng, tất cả đều có ghi rõ trong Kinh Kim Cương. Căn bản là như vậy. Có tất cả 12 loại chúng sinh, nhưng ở đây loại chúng sinh không có sắc tướng, vô sắc, và loại không có tưởng, vô tưởng, không được đề cập đến. Thế nên A Nan nói nhỏ nhẹ: tất cả 10 loại dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong thân. Tâm ở đây là thước tâm, là tâm phải chịu sinh diệt, là tâm phân biệt, tâm suy lượng. A Nan chẳng chú trọng đến mình, chỉ đề cập đến 10 loại chúng sinh. A Nan không nói đến mình vì sợ rằng mình có chút nào sai khác với các loài chúng sinh ấy. Nên A Nan nói: tất cả chúng sinh trong 10 phương cũng đều như thế cả, không phải chỉ riêng mình con là A Nan cũng giống như vậy thôi. Giọng nói của A Nan hơi hạ thấp xuống một tí, hàm ý rằng rốt cục tất cả mọi người đều biết rằng tâm ở bên trong. Con thấy dù con mắt sen xanh của Như Lai cũng nằm ở trên mặt. A Nan nói: khi con cúi về phía trước chăm chú nhìn vào đôi mắt của Như Lai trong sáng và lớn như hoa sen, nó cũng ở trên mặt của Đức Phật. Sự ghi nhận của A Nan ám chỉ một cách vi tế. Thật là đơn giản, mắt của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai đó thôi. Tại sao Như Lai còn hỏi con? Nhưng A Nan thực sự không dám quả quyết nói ra lời nói ấy. Kinh văn: ngã kim quán thử phù căn tứ trần, chỉ tại ngã diện, như thị thức tâm thật cư thân nội. Này con quan sát các căn thô phù của tứ trần này chỉ ở trên mặt con, và cũng quan sát như vậy, thức tâm thật là ở trong thân con. Giảng: A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con mắt sen xanh của Thế Tôn là ở trên mặt của ngài. Này con quan sát các căn thô phù của tứ trần này đều ở trên mặt của con. Các phù căn là mắt, tai, mũi, lưỡi đều ở trên mặt. Còn tứ trần là sắc, hương, vị, xúc, nó rất rõ rệt và dễ nhận ra. Và cũng quan sát như thế, thức tâm thực là ở trong thân con. Khi con suy nghĩ về điều ấy sâu hơn, tâm thức phân biệt của con có thể nhận biết sự thoải mái hay bực bội, tốt hay xấu. Thực sự thức tâm ấy là ở trong thân con. Đó là cách A Nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ kim hiện tọa Như Lai giảng đường, quán Kỳ Đà Lâm Kim Hà sở tại. Thế Tôn thử đại trùng các thanh tịnh giảng đường tại cấp Cô Viêm, kim Kỳ Đà Lâm thực tại đường ngoại. Đức Phật bảo A Nan: nay ông hiện đang ngồi trong giảng đường cùng Như Lai, ông xem thấy vườn cây Kỳ Đà đang ở chỗ nào? Bạch Thế Tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong vườn ông cấp cô độc. Con rừng Kỳ Đà đúng là ở bên ngoài giảng đường. Giảng: vừa nghe A Nan trả lời rằng tâm ở trong thân, còn mắt thì ở trên mặt, Đức Phật không trả lời ngay mà hỏi A Nan câu khác. Đức Phật bảo A Nan: này ông hiện đang ngồi trong giảng đường cùng Như Lai, ông xem thấy vườn cây Kỳ Đà đang ở chỗ nào? Ngay khi ông nhìn thấy rừng của Kỳ Đà, hoàng tử chiến thắng, khu rừng ấy ở nơi nào? Đức Phật không có một chỉ định rõ ràng tâm thức ở trong hay ở ngoài thân, chỉ đưa ra câu hỏi khác để ngăn chặn vọng tưởng của A Nan. A Nan trả lời Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong giường ông cấp cô độc. Giảng đường rộng lớn thanh tịnh của Đức Phật là ở trong giường của ông cấp cô độc. Còn rừng Kỳ Đà thực là ở ngoài giảng đường. Giảng đường nơi chúng con đang ngồi là ở trong giường. Còn rừng Kỳ Đà thực là ở bên ngoài giảng đường. Rồi Đức Phật bảo A Nan: Kinh văn. A Nan, nhữ kim đường trung, tiên hạ sở kiến. Thế Tôn, ngã tại đường trung, tiên kiến Như Lai thứ quán đại chúng, như thị ngoại vọng, phương chúc lâm viên. A Nan, nay đang ngồi trong giảng đường, trước hết ông thấy gì? Bạch Thế Tôn, con này trong giảng đường, trước hết thấy Như Lai, rồi thấy đại chúng. Như thế nhìn ra ngoài, con thấy được rừng cây. Giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan nói rằng các phù căn mắt, tai, mũi, lưỡi và tứ trần sắc thanh hương vị là bên ngoài thân, trên thân. Trong khi thức tâm thì A Nan bảo rằng ở trong thân. Rồi Đức Phật lại hỏi giường Kỳ Đà ở đâu. Này Đức Phật lại hỏi: A Nan, nay ông đang ngồi trong giảng đường, trước hết ông thấy gì? A Nan vốn đã cho rằng tâm ở trong thân, thế nên Đức Phật hỏi A Nan thấy gì trước tiên khi ngồi trong giảng đường. A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, con nay trong giảng đường, trước hết thấy Như Lai. Người đầu tiên con thấy được trong giảng đường là Như Lai, rồi thấy đại chúng, sau đó con thấy các đại Bồ Tát, đại A La Hán, các vị thanh văn. Khi nhìn ra ngoài, con thấy được rừng cây. Con thấy được rừng cây Kỳ Đà và vườn của ông cấp cô độc. Kinh văn. A Nan, nhữ chúc lâm viên, nhân hạ hữu kiến. Thế Tôn, thử đại giảng đường hộ vũ khai hóa, cố ngã tại đường đắc diễn chim kiến. A Nan, khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà thấy được? Bạch Thế Tôn, do các cửa của giảng đường này mở rộng nên con ở trong giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. Giảng. Đức Phật tiếp tục hỏi: A Nan, khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà thấy được? Bằng cách nào mà ông thấy được rừng cây? Nhờ vào cái gì mà ông có thể thấy được nó? Quý vị sẽ có nhận xét. Dường như Đức Phật càng về sau càng ít giảng nói đạo lý hơn. Nhưng thực ra, trong lời nói của Đức Phật có ý nghĩa rất sâu xa. Khi chúng ta tham cứu thật sâu sắc, ta sẽ nhận ra đạo lý ấy. A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, do các cửa của giảng đường này mở rộng nên con ở trong giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. Từ bên trong giảng đường, con có thể nhìn thấy được rừng cây của Kỳ Đà và vườn của ông cấp cô độc. Kinh văn. Phật cáo A Nan: Như nhữ sở ngôn, thân tại giảng đường, hộ vũ khai hoát, diễn chúc lâm viên. Diệt hữu chúng sanh tại tử đường trung, bất kiến Như Lai kiến đường ngoại giả. A Nan đáp ngôn: Thế Tôn, tại đường bất kiến Như Lai, năng kiến lâm tuyền, vô hữu thị xứ. A Nan, nhữ diệt như thị. Đức Phật bảo A Nan: Như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng nên có thể nhìn ra thấy được vườn rừng. Liệu có người ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được vật bên ngoài không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối là điều không thể có. Này A Nan, ông cũng như vậy. Giảng. Đoạn kinh này Đức Phật muốn hỏi dặn lại A Nan. Đức Phật bảo A Nan: Như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng nên có thể nhìn ra thấy được vườn rừng. Ông trả lời hoàn toàn đúng. Ông đang ở trong giảng đường và ông có thể nhìn thấy được rừng Kỳ Đà và vườn ông cấp cô độc. liệu có người ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được vật bên ngoài không? Liệu có người nào không thấy được Như Lai mà thấy được vườn rừng bên ngoài giảng đường chăng? Điều ấy có thể được không? Đức Phật hỏi A Nan như vậy. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai mà thấy được rừng suối là điều không thể có. Nếu có người ở trong giảng đường, A Nan đáp, người ấy chắc chắn sẽ thấy Như Lai. Không có lý gì người ấy thấy được cảnh vật bên ngoài giảng đường mà không thấy được Đức Phật ở trong giảng đường. A Nan trả lời rất quả quyết. Đức Phật đáp: Này A Nan, ông cũng như vậy. A Nan nói rằng không thể có được chuyện một người ngồi trong giảng đường mà không thấy Như Lai trong đó. Đức Phật tiếp tục bảo với A Nan rằng: A Nan cũng giống như người ở trong giảng đường mà không thấy được Như Lai, chỉ thấy những cảnh tượng bên ngoài giảng đường.